This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas được phát trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Sóng 1600 AM sẽ chính thức chấm dứt vào cuối tháng 9 năm nay và sau đó chỉ phát trên sóng 1160 AM. Xin quý vị nhớ chuyển qua ngay từ bây giờ. Và sau đây Thành Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Tại phòng VM, anh Huy xin chào luật sư ạ.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến quý anh chị và quý thính giả.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, Quốc Cường rất là khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn anh nhiều ạ.
Không biết là thời tiết ở bên Houston như thế nào? Bên đây thì là không có nắng nữa, nhưng mà tuy là bên ngoài cũng còn hơi nóng nóng một chút xíu.
Dạ, vâng anh. Hôm nay thì thời tiết Houston quang đãng, nắng sáng chói chang và thời tiết vẫn còn ấm của cái sự mùa hè.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và chúng ta trở lại một cái câu chuyện thời sự nóng trong tuần đó, thì thưa luật sư đó, thì Trung Cộng hôm mùng 4 tháng 8 đã phóng rất là nhiều hỏa tiễn hướng tới Đài Loan và chúng đã rơi xuống vùng biển thuộc cái khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Và cách bờ biển của Nhật Bản thì rất là gần, chỉ có khoảng chừng 200 hải lý đó. Thì cái hành động gây hấn này của Trung Cộng á, coi như là đã được thực hiện sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi tới Đài Loan. Thì không biết là lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố sai rằng là chuyến thăm của bà Pelosi là một sự thay đổi đối với nguyên trạng giữa Trung Cộng và Đài Loan đó. Thì theo luật sư nhận định, thì cái thực chất của cái chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đó là gì và có mang kết quả tốt gì cho Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Quốc Cường nghĩ là tốt hay xấu thì có thể có nhiều cái chương trình và kế hoạch cũng như những cái hành động cụ thể trong chuyến viếng thăm của bà tại Đài Loan mà không có được tiết lộ hoàn toàn ra ngoài cho dư luận biết. Dầu gì nó vẫn nằm ở cái mức lãnh đạo tối cao giữa hai quốc gia. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn cái sự tổng quát, cái toàn cảnh tổng quát của chính trị thế giới cũng như của Mỹ đối với châu Á và Thái Bình Dương thì có thể nói là Hoa Kỳ cần phải có một cái hành động gì đó kiên quyết hơn, tạo cái thế, cái quan điểm lập trường của mình vững chắc hơn, bởi vì Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 thế giới, vẫn là lãnh đạo của thế giới tự do và từ cái cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine đầu năm nay, thì ngoài cái việc mà lên tiếng ủng hộ cho chính nghĩa của dân tộc Ukraine, của quốc gia Ukraine, yểm trợ bằng đủ mọi phương tiện kinh tế, ngoại giao, quốc phòng để giúp cho dân tộc Ukraine tự vệ chính họ, thì nói chung cái cảnh mà một quốc gia mạnh theo cái thể chế độc tài và dùng cái sức mạnh của mình để xâm lược, chà đạp lên công pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác, cái chuyện đó tưởng chừng như là nó đã trở thành xa vời trong quá khứ sau cái cuộc thế chiến thứ hai, và với việc những cái định chế về công pháp quốc tế như là Tổ chức Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, vô số những cái hiệp định treaty được ký kết, và mỗi cái vùng của thế giới đều có những cái tổ chức tương tự. Thì nói chung là việc mà ỷ mạnh hiếp yếu như cái thời Võ Lâm của mấy trăm năm trước, hay cái thời mà bảo quyền một quốc gia có thể ngang nhiên xâm lược một quốc gia khác, dường như nó không thích hợp trong cái nền văn minh ngày hôm nay. Do đó khi mà Nga làm cái chuyện đó và đã có một số hành động tương tự như vậy trong khoảng một chục năm trước đó, thì Hoa Kỳ trong cái vị thế của mình và thế giới tự do nói chung phải có một cái động thái gì đó mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Bởi vì ngoài Nga ra và ngoài cái sự tranh chấp của vùng Ukraine ra, chắc chắn sẽ có cái sự trỗi dậy và hành động gì đó của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông và với quốc gia Đài Loan, cũng như một số vùng tranh chấp khác. Thành ra có thể nói là tuy rằng cái cuộc thăm viếng nó không xảy ra ngay lập tức sau đó, chúng tôi nghĩ lúc đó nó sẽ có cái tác động và được sự chú ý cao nhất của toàn thế giới. Nhưng mà làm việc gì thì cũng phải tốn một thời gian để cho Hoa Kỳ quan sát những gì Nga đang làm tại Ukraine, những cái sự ủng hộ của các quốc gia khác trên toàn thế giới đối với cái cuộc chiến đó, để rồi từ từ những cái tranh chấp bên trong giữa những khối ngoại giao, khối quân sự, khối chính sách, mà ngay cả trong cái lĩnh vực quốc phòng thì cũng có những cái phe nhóm mà họ có thể nói là họ quyết chiến, và có những cái phe khác thì họ hòa hiếu, họ nhu mì hơn. Thành ra cũng tốn vài tháng để cho cái giới lãnh đạo chính sách, chính trị của Hoa Kỳ họ đi đến một cái phương án nào đó. Thì chúng tôi nghĩ là cái chuyến đi thăm Đài Loan nó nhằm tái khẳng định cái thế đứng, cái quan điểm kiên quyết của Hoa Kỳ trong việc đứng với những đồng minh của mình, và cũng để răn đe cái ý định muốn dùng bạo lực để mà sau Nga đã làm tại vùng Đông Âu thì sẽ tới Trung Cộng tiến hành một cái biện pháp tương tự đối với Đài Loan tại cái vùng Biển Đông. Về mặt đối nội thì chúng ta thấy là cả hai năm nay người dân Mỹ cảm thấy rất là chán chường, xa vời cái chính trị của quốc gia, bởi vì hành pháp lãnh đạo tối cao của quốc gia là Tổng thống Biden thì quá yếu kém từ cái tinh thần như là một cá nhân cho đến cái khả năng lãnh đạo của một chính trị gia. Rồi nhiều sự thất bại liên tục, từ kinh tế đến an ninh biên giới đến sức khỏe công cộng, vân vân. Nó cho thấy rằng là chính đảng Dân Chủ, nhất là cái bà Nancy Pelosi là cái người lãnh đạo của đảng Dân Chủ trong Quốc hội, thì bà thấy là nếu mà không có một cái động thái gì để mà thay đổi được cái hình trạng quá là yếu kém của đảng Dân Chủ sau khi họ đã thắng được cái cuộc bầu cử để mà chiếm giữ đa số tại Quốc hội, rồi chiếm được luôn tòa Bạch Cung, thì cả tổng thống lẫn phó tổng thống đều rất là yếu kém. Thành ra chính cái đảng Dân Chủ cũng có một cái nhu cầu vô cùng khẩn cấp và thiết thực là phải chứng minh có khả năng lãnh đạo. Thì do đó cũng có thể nói rằng với cái nhu cầu đối nội và phải gia tăng cái xác suất thành công, cái hình ảnh công chúng của đảng Dân Chủ đối với cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tháng 11 năm nay, chắc chắn sẽ là một cái cuộc bầu cử mà đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn và nhiều khả năng là lấy lại được quốc hội, chiếm số đa số. Do đó bà Pelosi vốn là chủ tịch quốc hội và vốn là lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại quốc hội, và phải làm một chuyện gì đó. Do đó về mặt đối ngoại cũng như đối nội, nó là lúc cần thiết. Nhưng mà liệu bà có khả năng hay không, và liệu có cái chuyến đi đó ngoài cái việc mà phô trương thanh thế và giữ vững cái hình ảnh mạnh mẽ về sức mạnh và quyết tâm chính trị của nước Mỹ trong việc đứng đầu thế giới tự do và giữ vững cho cái nền công pháp quốc tế và hòa bình nó được bền vững, thì khả năng đối đáp và việc tiến hành những cái giao dịch, những cái thương lượng cần thiết trong chuyến thăm đó, nó sẽ cho thấy rằng cái hiệu quả của chuyến đi đó nó đi tới đâu. Chắc chắn là ngoài những cái lợi, nó sẽ đi kèm với nhiều cái hại, nhiều cái bất lợi. Và phản ứng của Trung Cộng cũng tùy thuộc vào, tức là ở đây, mỗi lần mà chúng ta đụng một cái việc gì mà tranh chấp thì chúng ta không phải là người duy nhất điều khiển toàn cái ván cờ đó. Sau Trung Cộng và điển hình là ông Tập Cận Bình cũng như cái bộ tham mưu của và lãnh đạo của đảng chính trị, đảng Cộng sản Trung Quốc, họ cũng phải tìm cách nào để hóa giải cái nước cờ mà nước Mỹ thông qua cái chuyến viếng thăm của bà Pelosi đã đi. Rồi có thể là về cái nhu cầu đối đầu thì trước sau gì nó cũng đến. Đôi khi đối diện với một đối thủ như là Trung Cộng và Nga, thì đôi khi chúng ta cần phải có quyết tâm đi cái nước cờ sớm hơn, bởi vì nếu không thì càng ngày Trung Cộng sẽ càng gia tăng cái khả năng của họ về kinh tế, về quốc phòng, và cái dã tâm của họ trong việc thôn tính Đài Loan và nắm trọn quyền Biển Đông và sẵn sàng xâm lược những cái quốc gia xung quanh nếu mà những quốc gia đó không chịu cúi đầu làm chư hầu của họ, hay là phải theo cái quỹ đạo do họ vẽ ra cho vùng châu Á. Thì thà là Hoa Kỳ cần phải xúc tiến đi một cái nước cờ sớm. Tuy nhiên cái khuyết điểm, cái yếu điểm của Hoa Kỳ hiện tại là lãnh đạo quốc gia yếu kém và lòng dân chưa có hợp nhất. Sau đó là một số những cái sự phân tích từ những cái góc cạnh khác nhau mà chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, thì có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và vừa rồi thì chúng tôi nhận thấy có một vị thính giả gọi vào nhưng đường line bị drop. Nếu quý vị có thể gọi lại, xin gọi vào số 214-341-5943. Và xin thưa với luật sư là trở lại với vấn đề Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư tuần rồi đó đã ký một cái lệnh hành pháp mà ông tuyên bố rằng nó sẽ là cho phép phụ nữ được tiếp cận dịch vụ phá thai nhiều hơn. Và cái lệnh đầu tiên đó là yêu cầu Bộ Y tế Liên bang là phải mở rộng tiếp cận thuốc phá thai, rồi phải bảo đảm rằng là phụ nữ được bảo vệ quyền di chuyển tới các tiểu bang cho phép phá thai để thực hiện dịch vụ này. Thì thưa luật sư, như vậy là phán quyết đảo ngược Roe vs. Wade thì coi như là không có một cái ký lô nào hết sao vậy luật sư? Thì như vậy tại sao lại còn gọi là tối cao pháp viện mà ngay cả tổng thống cũng không có tuân theo, thì luật sư có thể giải thích thêm điều này được không ạ?
Dạ vâng. Trước tiên là phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược cái phán quyết cũ Roe vs. Wade, nó có nhiều trọng lượng. Bởi vì nó có trọng lượng, do đó hành pháp Biden mới phải vội vã tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của các tổ chức phe nhóm ủng hộ quyền phá thai tự do. Và bởi vì họ phải đi đường vòng, đi đường tắt, thì về mặt luật pháp thì cái phán quyết đảo ngược Roe vs. Wade nó đã trao cái quyền làm luật lại cho lập pháp của từng tiểu bang theo đúng cái văn hóa và ý nguyện lòng dân của mỗi giá trị sống của mỗi tiểu bang đó. Tôi sẽ có khoảng phân nửa tiểu bang sẽ ủng hộ cho quyền của thai nhi được sống, vốn là thai nhi vô tội, được sống. Cái quyền sống theo hiến pháp là bảo vệ cho cái quyền life, liberty and happiness, right? So cái quyền được sống là sẽ được bảo vệ. Và nhiều tiểu bang khác họ theo cái giá trị thiên tả, họ có đầy đủ cái sức mạnh của cơ quan lập pháp thiên tả, thì họ sẽ tạo nhiều cái cách đi đường vòng hay là giảm thiểu cái việc chống cấm phá thai xuống một cái tiêu chuẩn thấp nhất để mà cái sự phá thai vẫn diễn ra trong một cái phạm vi nào đó mà họ có thể thuyết phục được người dân tại những tiểu bang đó là hữu lý và hợp được tâm. So, dĩ nhiên ông Biden, ông có cái nợ chính trị phải trả, và ông cũng không phải là một nhà lãnh đạo có thể có quyền tự chủ và sáng suốt, bởi vì ông không còn sáng suốt và ông cũng không còn quyền có cái sự tự chủ từ khi ông được người ta đưa vào cái vị trí tổng thống của quốc gia. Do đó, những cái nhóm đặc quyền đặc lợi đằng sau, phần lớn là theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thiên tả, họ sẽ bắt ông phải trả một cái giá chính trị cho cái sự thắng cử do họ tạo ra cho ông. Do đó không có gì cả, cái sắc lệnh hành pháp nó là một cái cuộc đi đường vòng, nó chỉ cho phép là phụ nữ vẫn có thể di chuyển đến những cái tiểu bang khác thì nó cũng vậy thôi. Tức là nói chung nó không thay đổi được gì đối với cái sắc lệnh đảo ngược Roe vs Wade. Nó chỉ có khẳng định là ok, người phụ nữ nếu muốn thì chịu khó đến những cái tiểu bang mà cho phép phá thai theo đúng luật tiểu bang đó. Right. So, ít nhất là cho nước Mỹ ngày hôm nay không phải là chỗ nào cũng không có chỗ dung thân cho những thai nhi vô tội. Sẽ có ít nhất phân nửa tiểu bang mà họ có những cái giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, họ có những cái giá trị tinh thần và họ sẽ đặt cái trách nhiệm lên xã hội để mà bảo vệ cho sự sống của thai nhi vô tội. Và dĩ nhiên là cái quyền của những người phụ nữ được tự do 100% nó sẽ bị giới hạn một phần nhỏ, tức là họ cũng phải đối diện với những cái sự bất tiện hay là những cái sự đau đớn về thể xác khi mang thai. Nhưng mà dầu gì thì đó cũng là những hành động của người lớn và họ sẽ không thể nào vì sự tiện lợi của những người lớn mà chà đạp lên nhiều cái giá trị lân lý cũng như sát hại quá nhiều sinh mạng thai nhi vô tội. Rồi chúng tôi nghĩ là ngày hôm nay cái đạo đức lương tâm và cái giá trị nhân bản của nước Mỹ nó mạnh mẽ và nó sáng chói hơn trong những thời gian trước kia trong cái vấn đề này. Tối cao pháp viện vẫn là cơ quan xử án cuối cùng, và dĩ nhiên là chúng ta nghĩ là hai bên cũng sẽ tiếp tục có những cái vụ kiện phát sinh, là bởi vì một khi có một cái phán quyết mới thì nó cần thời gian để lập pháp một tiểu bang nó họ phản ứng theo cái hướng thuận hay chống. Rồi khi mà họ ra những cái điều luật mới thì những cái bên bị ảnh hưởng bao gồm là những cá nhân, công dân, những cái tổ chức thiện nguyện hay là vô vụ lợi mà hoạt động về chính sách hay các bệnh viện. Nói chung là những cái nơi nào, cá nhân nào, tổ chức nào mà họ có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, họ cũng sẽ có quyền lên tiếng trong cái hệ thống tư pháp của nước Mỹ. So, Tổng thống Biden dĩ nhiên ông sẽ không phục cái phán quyết này. Thứ nhất là bởi vì phán quyết này đi theo cái quan điểm của đảng Cộng Hòa mà ông thì là đại diện lãnh đạo cho đảng Dân Chủ. Và thứ hai là trong bất kỳ thời gian nào cái chu kỳ vận hành của nước Mỹ thì luôn có những cái sự tương tác và đôi khi đối nghịch hay là đối chọi nhau, cọ sát qua lại giữa ba cái cơ chế chính của xã hội dân sự nước Mỹ. Đó là những cái sự cọ sát giữa quyền lực của hành pháp đối diện với quyền lực của lập pháp và đối diện với quyền lực của ngành tư pháp. Rồi tổng thống không đồng ý với tối cao pháp viện, tổng thống ra một cái sắc lệnh hành pháp để mà tìm cách ủng hộ cho cái phe nào chống lại cái sắc lệnh đó, thì chúng tôi thấy đó là một chuyện nó hay xảy ra trong sinh hoạt nước Mỹ, và từ từ chúng ta sẽ thấy là nó phổ biến, nhất là trong những cái lĩnh vực mà người Mỹ không hoàn toàn dễ đồng thuận. Ví dụ như cái chuyến đi của bà Pelosi, ngay cả nhiều người đảng Cộng Hòa ghét cay ghét đắng bà Pelosi, nhưng mà nếu mà đã nói đến việc là phải bảo vệ cho danh dự và cái tư thế của nước Mỹ đối diện với một kẻ thù cộng sản và chắc chắn là trong tương lai là Trung Cộng, thì nhiều người Mỹ cho dù rất không thích bà Pelosi, họ cũng sẵn sàng muốn bà Pelosi phải làm sáng danh và phải bảo vệ cho danh dự Mỹ, xong họ cũng mong muốn chuyến đi của bà phải thành công. Rồi có nhiều lĩnh vực thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái sự khác biệt về quan điểm vì quyền lợi chung, vì danh dự chung, và có những chuyện khác thì vì cái niềm tin về chính sách, về giá trị, chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái sự đối nghịch hay cọ sát, đó là chuyện bình thường. và công bằng trong cái đời sống dân sự của xã hội chúng ta.
Dạ, vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những vấn đề liên hệ tới luật pháp, có thể gọi vào số 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư. Và trở lại một cái vấn đề khác, là một cái không phải là một cái luật hình sự, mà là khi một người mà muốn kiện một người cái tội phỉ báng mạ lỵ đó, thì họ phải có chứng cớ như thế nào mới được cứu xét hoặc là đưa ra xử ở một phiên tòa? Tại vì trong cái cộng đồng, nhất là đặc biệt là cộng đồng Việt Nam đó, thì nếu mà nói nôm na là người ta hay đôi khi bực bội nhau, giận dỗi nhau vì cái chuyện gì đó thì cũng hay dọa nhau, rồi cái nói ông mà chửi tôi thì tôi sẽ kiện ra tòa. Thế nhưng mà những cái vụ kiện với những cái lý do mà khó thành công thì nó cũng không phải đơn giản, phải thưa luật sư, nó phải có một cái như thế nào đó thì mà mình mới có thể kiện người ta được. Thí dụ như là cái người này chửi người kia là đồ dịch cổng, thì cái người bị chửi thì nói sẽ kiện lại thì kiện làm sao, thưa luật sư? Mời luật sư.
Dạ thưa anh, sorry. Kính thưa quý vị, là trước khi chúng tôi phân tích về những cái yếu tố của những cái tội danh vu khống và mạ lỵ, thì nó có hai cách trả lời, hai cách ứng xử. Thí dụ như một người đưa ra một cái lời tuyên bố như là một cái lời tuyên bố về một dữ kiện. Thí dụ như anh là bị cọc. Nhưng mà nếu thì cái đó có thể bị xem như là mình vu cáo cho người ta một cái chuyện mà mình không biết là có đúng sự thật hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ mang lại cho người ta một cái sự thiệt hại về thanh danh, bị cộng đồng xung quanh tẩy chay, hay ít nhất làm cho người ta đó cảm thấy bị nhục nhã, bị thương tổn, bị mất danh dự nơi công cộng. Nhưng mà nếu mà mình đưa vào đó một cái lời phát biểu như là một cái ý kiến, ví dụ tôi nghĩ anh chị hành động như vậy rất giống với Việt Cộng, hay là tôi nghĩ anh chị từng là thành viên Việt Cộng, cái việc mà mình nghĩ nó là một cái ý kiến, so mình không có tuyên bố ra như là sự thật, mình chỉ đưa ra một cái ý kiến, và nếu cái ý kiến đó không phải như một cái lời khẳng định chắc chắn người ta là mà giống như cái ý kiến về một cái hành động, thì cái ngôn ngữ, cái ngôn từ mà mình dùng cho cái lời phát biểu của mình, nó cũng khiến cho mình ở cái thế là hoàn toàn có quyền tự do nói ra chính kiến, quan điểm của mình, hay là mình đang dùng cái tự do của mình để vi phạm một cái tội danh là vu khống mạ lỵ khi mình không có bằng chứng, hay là mình cố tình nói sai. Còn mà luật pháp thì họ phân tích cái tội danh vu khống mạ lỵ ra 4 cái yếu tố để chứng minh được là một bị đơn đã phạm tội vu khống mạ lỵ. Thì cái người nguyên đơn phải chứng minh rằng là người bị đơn nói sai sự thật, nó đưa ra một cái lời tuyên bố sai sự thật. Yếu tố thứ hai là lời tuyên bố đó xúc phạm, làm tổn thương danh dự, cái good name, cái reputation của người nguyên đơn. Rồi sai sự thật, gây tổn thương. Cái yếu tố thứ ba là mức độ sai trái của cái hành vi hay của lời tuyên bố đó so với sự thật. Rồi mức độ sai trái thì nhiều lúc phải đi sâu, rất là sâu vào chi tiết của những cái hành vi đó. Đó là những lời tuyên bố bằng miệng. Ở trong cái phạm vi hai ba người với nhau, hay là trước cả trăm, cả ngàn, hay cả chục ngàn, trăm ngàn người trên những cái mạng xã hội, hay là email list, hay trên những cái website lớn, hay trên TV đó, hay trên sự kiện công cộng hàng trăm người, và những người đó là những người có quan hệ gần gũi, và nếu mà gây ra những cái đó thì có khiến cho đối phương đi vào con đường phá sản, hay là đi vào cái con đường bị khánh tận, vân vân. Rồi mức độ sai trái đối với cái hành vi đó so với cái sự thật. Đó. Rồi nguyên đơn cũng phải chứng minh cái yếu tố thứ tư là ngay cả khi người bị đơn sai cả ba yếu tố đó, có cái yếu tố thứ tư hay không, là có gây thiệt hại hay không. Rồi đôi khi nhiều người nạn nhân của những cái vụ xúc phạm nhau trong cộng đồng, đôi khi cái người bị đơn lại là người thành công, họ có mọi việc đều tốt đẹp, trong khi cái người tấn công họ thì đời sống không ra gì. Sau đôi khi họ tức lắm, họ rõ ràng là bị xúc phạm, thương tổn rất là nặng, nhưng mà cuối cùng nhìn lại cuộc sống của mình đang tốt, mình không chứng minh được thiệt hại do cái hành vi sai trái của đối phương, so mình có muốn kiện không, right? Đó là cái yếu tố thứ tư, tức là phải chứng minh được thiệt hại thì mới được bồi thường. Đó, sau đôi khi có những người họ là nạn nhân thật sự nhưng mà họ không có chứng minh được thiệt hại hay thật sự không bị thiệt hại, thì họ cũng nên xem xét cái khả năng là có muốn kiện. Đôi khi kiện vì nguyên tắc thì phải chấp nhận cái sự nhức đầu, chấp nhận cái chi phí, và nó có cái quyết tâm cũng như cái nỗ lực thời gian nhiều để theo đuổi cái công lý cho mình hay cái nguyên tắc cho mình trong cái hệ thống tư pháp của tòa. Rồi chúng tôi phân tích tổng quát 4 cái yếu tố đó cho quý vị đồng hương am hiểu hơn về cái việc này. Chúng tôi cũng đồng ý với cái nhận định rằng là thật sự cái tình trạng mà bạo hành bằng ngôn ngữ á, trong cộng đồng của chúng ta nó rất phổ biến, nó là một cái sự việc không có tốt đẹp, không có đáng tự hào cho lắm. Giữa những người thân với nhau, đôi khi chúng ta cũng bạo hành bằng ngôn ngữ, xúc phạm nhau rất nặng nề, và cứ dùng cái cảm xúc cá nhân của mình để điều khiển mọi chuyện. Thành ra tình thân trong gia đình nhiều khi nó bị thương tổn, và đôi khi cái sự khác biệt rất lớn giữa nhiều thế hệ khác nhau, không chỉ là từ trên nhục mạ xuống dưới mà thế hệ trẻ cũng nhục mạ ngược lại trên. Thành ra nhiều khi cái sự khác biệt về thế hệ, về ngôn ngữ, về văn hóa, và nói chung là chúng ta vẫn còn mang theo nhiều cái gánh nặng của cuộc chiến trong quá khứ cũng như của cái đời sống thế hệ thứ nhất và thứ hai di dân đầu tiên tại Mỹ. Thành ra nhiều cái sự tiếp xúc trong cộng đồng, trong quan hệ tổ chức, đoàn thể, trong sinh hoạt dân sự hàng ngày, và ngay cả trong công việc kinh doanh, đôi khi chúng ta thấy có nhiều cái sự bạo hành bằng ngôn ngữ, và đôi khi nó gia tăng thành cái tội danh là phỉ báng mạ lị. Và bởi vì chúng ta rất ghét Việt Cộng, hay là chúng ta biết người Mỹ gốc Việt phần lớn là không thích Việt Cộng, do đó như là một cái xu hướng theo thói tự nhiên là chúng ta khinh cái gì mà chúng ta nghĩ là nó không có trong sáng, nó tối tăm, nó độc tài, nó đáng chê, thì đôi khi chúng ta cứ theo cái thói quen là chúng ta coi đó như là những cái lời thói của xã hội do cộng sản họ điều khiển. Và dĩ nhiên đằng sau nó có những cái sự thật là khi mà một cái xã hội bị bưng bít thông tin và bị độc quyền thông tin và cái ác nó lên ngôi thì nhân phẩm sẽ bị suy đồi, và nhiều người chắc chắn họ sinh ra hay họ lớn lên lâu trong những cái xã hội đó thì dù không cố tình họ vẫn theo thói quen, là bởi vì đó là những điều duy nhất, những cái thói duy nhất mà họ thấy trên báo chí, trên tivi cho đảng điều khiển. Và quá trình hội nhập không phải là một cái quá trình có thể xảy ra nhanh lẹ trong vài năm, và đôi khi vài thập niên cũng chưa có hoàn tất. Do đó thì cái chúng tôi nghĩ cái vũ khí mà chống lại những cái điều xấu xa mà chúng ta nghĩ là cộng sản mang lại thì chính trong mỗi chúng ta phải có cái khả năng là mở rộng cái đầu óc và biết cách đón nhận những cái luồng tư tưởng khác nhau, và nếu chúng ta không đồng ý chúng ta sẽ ráng phân tích trong cái sự hữu lý. Người Mỹ họ có cái câu là reasonable men can differ in our approach. Những cái người hữu lý, sáng suốt vẫn sẽ luôn có những sự khác biệt trong cái cách họ hành động. Đó là một cái nguyên tắc căn bản của một xã hội tự do, và nó không nhất thiết phải là đối nghịch với cái sứ mạng hay là cái quyết tâm là theo đuổi giá trị của người Việt tự do và tranh đấu chống lại cái sự độc tài, cái sự trì trệ của cộng sản. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là việc tận dụng sự hiểu biết và thông tin hữu ích về nền tư pháp và những cái giá trị dân chủ, xã hội dân sự của quốc gia này, cũng như thật sự là quyết tâm hơn với cái trách nhiệm cá nhân của mỗi công dân trong mỗi chúng ta, thì đó mới chính là cái sức mạnh thật sự để giúp chúng ta xây dựng cộng đồng tốt hơn và đóng góp hữu hiệu hơn cho quốc gia này hay là cho quê hương của chúng ta tại Việt Nam trong cái lý tưởng tự do.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một câu hỏi về vấn đề quốc tịch đó. Xin cho hỏi luật sư là có, tức là nói về đa số những người nhập cư đó, thì như người Việt Nam của mình khi mà họ đi thi quốc tịch rồi họ lại không có đổi tên, nhưng mà rồi vài năm sau khi mà vào quốc tịch rồi họ muốn đổi tên lại, thì cái thể lệ, cái cách thức là phải làm như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, thời gian mà mình đi thi quốc tịch và sau đó là có cái quá trình tuyên thệ thì mình sẽ đổi tên miễn phí, nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng mà sau đó thì khi mình muốn đổi tên thì mình cần làm việc đó qua một cái đơn xin tòa, một cái application to change name, một cái đơn xin đổi lại tên của mình trong cái hệ thống tư pháp. So, mình sống tại tiểu bang nào, quận nào, county nào thì mình sẽ nộp đơn hay nhờ luật sư soạn đơn cho mình xin đổi tên của mình sang một cái tên mới. Mình đưa ra một cái lý do hữu lý gì đó để giải thích cho tòa lý do tại sao mình muốn đổi tên. Và một cái phần quan trọng trong cái quá trình đổi tên đó là mình phải được mình phải cung cấp cái lý lịch background check, là lý lịch cá nhân của mình, cho thấy cái hồ sơ hình sự của mình ở cấp liên bang và cấp tiểu bang trong thời gian qua là không có phạm tội gì. Thì cái hồ sơ kiểm tra lý lịch hình sự cá nhân sẽ được FBI và cơ quan công pháp của cơ quan hành pháp của tiểu bang Texas họ thực hiện. Mình đi lăn tay, rồi họ gửi cái hồ sơ đó về cho tòa. Và tòa nếu thấy rằng là mình không có bị truy tố hay bị vướng vào những cái tội hình sự và tòa thấy cái lý do hữu lý thì tòa sẽ cho phép mình đổi tên. Rồi cái ngày đó thì mình ra tòa, mình tuyên thệ, mình xác nhận những cái chi tiết căn bản trong đơn của mình là đúng sự thật. Và sau đó thì tòa sẽ ký cái án lệnh cho phép mình đổi sang tên mới nếu mà mình không gặp bất cứ sự chống đối hay trở ngại nào. Dĩ nhiên thì công chúng hay là những bên liên quan họ cũng có thể xuất hiện để chống lại cái việc đổi tên của mình. Nhưng mà phần lớn chúng tôi thấy là không gặp vấn đề gì cả nếu mà không có cái sự truy tố hình sự đang tiếp diễn. Cái việc đổi tên nó cũng phổ biến đối với nhiều tội phạm, nhất là những cái người tội phạm mà liên quan đến những cái tội nghiêm trọng như là bạo lực nghiêm trọng hay là buôn bán ma túy vân vân đó. Thì dĩ nhiên là họ không muốn, họ phải muốn mai danh ẩn tích hay là đổi tên họ đó. Rồi họ hay đổi tên, và do đó cái thủ tục mà điều tra hồ sơ hình sự là một cái phần quan trọng trong cái quá trình tòa án xem xét có cho mình đổi tên hay không. Và một khi mình xin được cái án lệnh đổi tên của tòa thì mình sẽ tiến hành cái thủ tục là thông báo cho tất cả mọi cơ quan, từ cơ quan cấp bằng lái xe DPS của tiểu bang Texas cho đến Bộ An sinh Xã hội, Social Security vân vân, để cho những cái cơ quan mà cấp cho mình những cái giấy khác nhau như passport, Social Security, driver license, họ sẽ chấp nhận cái án lệnh của tòa cho mình tên mới và họ sẽ cho mình lại những cái căn cước hay là giấy tờ mới với cái tên mới.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một câu hỏi chót ngày hôm nay đó là về cái vấn đề là thí dụ như khi một người họ làm cho một cái công ty, thí dụ như là công ty A đi, và sau đó thì công ty B mướn người này là vì trả lương cao hơn. Như vậy thì công ty A đó có thể thưa cái công ty B á là cướp nhân viên của họ được không, thưa luật sư?
Không, tại vì theo những cái dữ kiện của câu hỏi này thì là không, là bởi vì tự do kinh tế là một trong ba cái tự do căn bản của nước Mỹ: tự do chính trị, tự do kinh tế và tự do tín ngưỡng. Rồi nếu mà công ty A muốn người nhân viên của họ trung thành thì có một số chuyện mà quản lý lãnh đạo của công ty có thể làm, tức là mình make sure cái lương của mình luôn cao để mình giữ được nhân tài. Đấy, nếu mình coi trọng nhân viên đó là có tài năng hay có kỹ năng thì mình phải counter offer hay mình tìm cách giữ lại bằng một cái tiền lương tương xứng. Nếu tiền lương không đủ thì trước đó mình có cung cấp một cái quyền lợi đặc biệt gì hay không cho người nhân viên đó, để mình ràng buộc cái người nhân viên đó bằng một cái hợp đồng phải trung thành hay làm việc cho công ty ít nhất là 2 năm, 5 năm hay 10 năm chẳng hạn. Có một cái sự đổi chác về giá trị chẳng hạn, ví dụ như cho người ta bonus 10.000, 20.000, 50.000. Tương tự như bây giờ quân đội Hoa Kỳ đang cho những cái người tân binh mà nhập ngũ đó, là ký một cái là có thể được 50.000 bonus nếu mà muốn tòng quân vào quân đội hay là hải quân vân vân. Thì những cái công ty họ cũng làm chuyện đó rất là tương tự, nhưng mà cái sự tự do nước Mỹ và nhất là tại tiểu bang Texas của chúng ta là tiểu bang hàng đầu về việc phát triển cái một cái văn hóa mà ủng hộ cho giới doanh nghiệp, giới tiểu thương, giới đầu tư chấp nhận rủi ro để đầu tư vào trong thị trường. Do đó là họ sẽ bảo vệ những cái quyền rất là căn bản của hiến pháp là tự do về kinh tế. Rồi một người họ có quyền nhảy hãng, rất là nhiều em trẻ Việt Nam họ chịu khó nhảy hãng và cái lương của họ tăng lên gấp rưỡi gấp đôi là bởi vì họ chỉ muốn làm lấy kinh nghiệm rồi họ nhảy. Dĩ nhiên là bên trong cái hãng như thế nào hay công ty như thế nào để tạo nên cái sự trung thành và cái sự bền vững cho cái đội ngũ nhân lực thì nó có nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà về mặt pháp lý thì việc mà công ty khác chủ động tiếp xúc và mời chào một cái người nhân viên với giá cao hơn là chuyện rất bình thường. Chúng ta theo dõi những cái công ty, đại công ty công nghệ của nước Mỹ đó, nó là cuộc chiến rất là quyết liệt để mà thu hút nhân tài. Rồi nhiều khi ông chủ, ông Elon Musk, tỷ phú Elon Musk đuổi việc 5-10% nhân viên của công ty Tesla của ông. Và những người nhân viên này chúng tôi nghĩ là một khi họ đã có cái lịch sử làm việc tại hãng Tesla, họ có kinh nghiệm được huấn luyện như vậy, họ rất là dễ được chào mời hay thu dụng bởi những cái công ty khác trong lĩnh vực công nghệ tương tự. Chính cái sự cọ sát, đấu tranh liên tục, nâng cao phẩm chất liên tục của chủ doanh nghiệp cũng như của đội ngũ nhân viên nó mới khiến cho cái sức bật kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là mạnh. Cái nội lực bên trong và sức bật bên ngoài nó rất mạnh. Đây là một chuyện rất bình thường, nhưng mà dĩ nhiên là đôi khi, ví dụ như công ty A mua lại một số tài sản kinh doanh của công ty B và giữa hai công ty họ có ký với nhau là cái công ty mà bán đi á, là hứa sẽ không cạnh tranh hay là kêu gọi nhân viên của mình thì nó khác. Bởi vì giữa hai bên đã có hợp đồng, đã có những cái cam kết với nhau là không cạnh tranh hay là không khuyến dụ nhân viên hay khuyến dụ khách hàng, đối tác đi ngược lại với quyền lợi. Do đó thì trong những cái tình trạng đó vốn cũng rất phổ biến trong những cái giao dịch thương mại của cộng đồng chúng ta. Tức là người chủ tiệm nail đã bán tiệm nail đi rồi mà nếu hợp đồng làm đúng thì phải có những cái điều khoản để cho người chủ đó không kéo theo nhân viên của tiệm đi, kéo theo khách của tiệm đi hay là mở cái tiệm đối diện bên kia đường, cạnh tranh ngược lại với cái tiệm mình vừa mới bán cho người mua. Đó, thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì sẽ có cái ngôn ngữ pháp lý về hợp đồng để nó bảo vệ. Nếu người ta không làm thì người ta chịu thiệt hại và người ta chịu thiệt hại rất là thường trong cộng đồng của chúng ta bởi vì không để ý đến chuyện luật pháp. Nhưng mà về cái sự tự do kinh tế thì mọi công ty có quyền cạnh tranh với nhau và những người nhân viên cũng có cái quyền tự do của họ trong việc đi làm cho những cái chủ doanh nghiệp mà họ thích.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và không biết là luật sư có thể trả lời một... Thôi để xin lỗi luật sư là cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và sau chương trình nếu mà quý thính giả có nhu cầu cần đến sự trợ giúp của luật sư thì có thể gọi đến số của văn phòng là 281-407-5622, 281-407-5622. Thời giờ có hạn cho nên xin cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi một chương trình rất là vui đến với chương trình ngày hôm nay với những cái câu hỏi rất là thú vị và sâu sắc. Chúng tôi chúc quý vị cũng như anh chị tại đài một cái tuần lễ thành công và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.